là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên Thu Hiền sẽ phản ánh nỗ lực phòng chống rét cho học sinh ở huyện vùng cao Mù Căng Chải. Cuối chương trình là chuyên mục An toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh và điều kiện bất thường của thiên tai biến đổi khí hậu, song kinh tế nông nghiệp của tỉnh vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định và đạt được những kết quả tích cực. Tốc độ tăng tổng sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản toàn tỉnh đạt 5,29%. Trong đó, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt gần 325.000 tấn, tổng đàn gia súc chính đạt trên 835.500 con. Trồng mới 16.000 hecta rừng, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 14.300 tấn. Năm 2023, Yên Bái thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của tỉnh ủy và các đề án chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025. Chú trọng quan tâm ưu tiên bố trí nguồn lực để cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo thế mạnh của từng vùng, nhu cầu của thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, sản xuất nông nghiệp hàng hóa chuyển dịch theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, hình thành thương hiệu của một số sản phẩm chủ lực, cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường, tập trung hỗ trợ phát triển nhóm cây trồng vật nuôi chủ lực, tập trung vào các vùng chuyên canh lớn của tỉnh, các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc sản để phát huy hiệu quả kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi, góp phần tăng thu nhập cho người dân.
Từ khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái đã huy động xã hội hóa được gần 43 tỷ đồng. Theo đó, ngành đã huy động các doanh nghiệp, tổ chức nhà hảo tâm và đặc biệt các nhà giáo trong ngành giáo dục hỗ trợ nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách giáo khoa để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đến nay, ngành đã nhận được sự hỗ trợ của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tài trợ xây dựng 3 phòng học tại điểm trường ngã 2 của trường tiểu học và trung học cơ sở Sùng Đô, huyện Văn Chấn để xóa phòng học tạm. Đặc biệt, Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn Vingroup đã tài trợ cho các trường học trong toàn ngành tổng số 299 máy tính. Qua sự kêu gọi của Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Yên Bái, nhiều cán bộ giáo viên Công đoàn giáo dục tỉnh bạn cũng đã ủng hộ ngành giáo dục Yên Bái trên 2.000 bộ sách giáo khoa và nhiều đồ dùng học tập và gần 500 triệu đồng tiền mặt. Với những nỗ lực của ngành và sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân, đến nay Yên Bái đã có 202 trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 34 đạt trường đạt chuẩn mức độ 2.
Thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đến nay, Trấn Yên đã xây dựng được 25 chuỗi liên kết sản xuất gắn với các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, các sản phẩm chủ lực của huyện gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 25 chuỗi liên kết được thực hiện theo nghị quyết 69 với tổng kinh phí hỗ trợ gần 13 tỷ đồng, trong đó có 6 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị măng tre Bát Độ, 5 chuỗi sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm gà, 8 chuỗi sản xuất trồng dâu nuôi tằm, 2 chuỗi sản xuất chè chất lượng cao Bát Tiên, 1 chuỗi phát triển sản xuất cây ăn quả có múi, 1 chuỗi phát triển cây dược liệu lá khô nhung, 1 chuỗi phát triển sản xuất quế hữu cơ và 1 chuỗi liên kết sản xuất phát triển vùng đao giềng gắn với chế biến miến đao. Riêng năm 2023, huyện Trấn Yên đã giải ngân trên 4 tỷ đồng hỗ trợ các chuỗi liên kết giá trị. Khi xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất đã giúp Trấn Yên tạo ra các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn theo hướng sản xuất hàng hóa, các sản phẩm chủ lực được phát triển bền vững, tạo ra sản phẩm với khối lượng lớn, chất lượng hiệu quả và có sức cạnh tranh cao trên thị trường, tăng giá trị sản phẩm nông lâm nghiệp. Qua thực hiện các chuỗi liên kết cũng đã giúp Trấn Yên phát huy được vai trò của doanh nghiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, đổi mới phương thức sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống nhân dân.
Đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin ngày càng cao của người dân, trong năm 2023, Thư viện tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu bổ sung sách từ nguồn ngân sách cấp với trên 8.500 bản, xây dựng hơn 42.000 tài liệu. Trong đó đã số hóa gần 2.600 tài liệu. Thư viện đã xây dựng bộ máy tra cứu tài liệu gần 18.000 tài liệu. Thực hiện bảo quản, sưu tầm, phục chế tài liệu nguyên thông tin thư viện gần 395.000 tài liệu. Biên soạn thư mục, trưng bày triển lãm, tuyên truyền, giới thiệu sách báo tài liệu thư viện phục vụ nhiệm vụ chính trị trên 220 thư mục tài liệu. Với nguồn sách báo phong phú đa dạng thể loại, trong năm 2023, thư viện tỉnh đã đón trên 225.000 lượt bạn đọc, đạt 225% kế hoạch. Xe thư viện lưu động đã đi phục vụ cơ sở trên 170 buổi, phục vụ vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn 20 buổi. Qua đó khẳng định vai trò của sách báo đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, khuyến khích cho phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập, quảng bá nguồn lực sách báo của thư viện tỉnh tới đông đảo bạn đọc trong và ngoài tỉnh.
Năm 2023, Công an huyện Văn Yên đã phát hiện bắt giữ 16 vụ với 30 đối tượng phạm tội về ma túy, theo đó thu giữ trên 115 gram heroin, trên 2.000 gram cần sa, gần 5 gram ketamine, 43 gram ma túy và nhiều tăng vật có liên quan. Tiến hành khởi tố 16 vụ với 30 bị can, ngoài ra còn xử lý vi phạm hành chính 1 vụ với 4 đối tượng, phạt cảnh cáo 7 đối tượng khác về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Công an huyện Văn Yên cũng chủ động phối hợp với các ngành chức năng trong công tác quản lý người nghiện ma túy, tăng cường công tác lập hồ sơ và quản lý giáo dục và lập hồ sơ đưa 52 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Công an huyện Văn Yên đã tăng cường nhiều giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, đặc biệt là chú trọng đến các địa bàn tuyến trọng điểm, thực hiện nhiều đợt cao điểm trấn áp tội phạm ma túy. Cùng với đó, lực lượng Công an huyện cũng phối hợp tổ chức nhiều buổi tuyên truyền tác hại về ma túy, cách nhận biết các loại ma túy cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đối tượng thanh thiếu niên.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, báo Quân đội Nhân dân có bài viết nhấn mạnh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc, vị tướng tài năng có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh mùng 1 tháng 1 năm 1914, mùng 1 tháng 1 năm 2024 là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục tôn vinh tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Trong đó có những đóng góp quan trọng góp phần khẳng định vai trò của công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Qua đó tiếp tục giáo dục, tiếp lửa truyền thống cách mạng cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhất là thế hệ trẻ, nâng cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ra sức học tập, lao động, sáng tạo, đoàn kết thống nhất, quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, và xây dựng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa 13 của Đảng đã đánh giá việc thực hiện nghị quyết trên mọi lĩnh vực. Có thể thấy đất nước ta bắt tay vào thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng trong điều kiện muôn vàn khó khăn thách thức. Việc thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa khắc phục hậu quả thiên tai vừa tập trung phát triển kinh tế là một thách thức không hề đơn giản. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, một thành tựu nhân dân ta rất phấn khởi đánh giá cao đó là thành tựu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tiếp tục nỗ lực quyết tâm để thực hiện được những kết quả này. Kết quả từ những năm trước, chúng ta đã xử lý được nhiều vụ rất phức tạp kéo dài được nhân dân đồng tình ủng hộ, qua đó nhân dân tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính phủ, tin tưởng hơn vào chế độ, góp phần củng cố thế trận lòng dân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh hiện nay. Đất nước trong những năm qua nổi lên những điều này như một bước tiến, thành tựu rất đáng trân trọng. Phát huy vai trò của người đứng đầu, của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược, cần phải tiếp tục phát huy trong thời gian tới. Vừa qua, tại phiên họp của Quốc hội thảo luận cho ý kiến đóng góp về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản, nhiều đại biểu cho rằng cần phải bổ sung các quy định vào luật và các văn bản quy phạm pháp luật nhằm bịt kẽ hở trong đấu giá tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Theo đó, cần nâng mức tiền đặt trước, quy định biên độ tiền đặt trước tùy theo giá trị tài sản, tiến hành thẩm định năng lực tài chính của người tham gia đấu giá, bổ sung chế tài cụ thể xử lý người trúng đấu giá bỏ cọc, ví dụ phạt tiền đặt cọc gấp đôi, buộc người đấu giá bỏ cọc phải bồi thường chi phí tổ chức đấu giá, không được tham gia đấu giá trong thời hạn nhất định, thông báo rộng rãi người bỏ cọc trên các phương tiện thông tin đại chúng, xử lý dân sự, hành chính, hình sự đối với những hành vi bỏ cọc mà không có lý do chính đáng. Hy vọng những đề xuất này sớm được cụ thể hóa bằng các văn bản pháp luật, góp phần lành mạnh hóa hoạt động đấu giá tài sản, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Những năm gần đây, xuất khẩu nông sản Việt Nam đã có những bước tăng trưởng lớn với tổng kim ngạch năm 2022, trong đó Trung Quốc là thị trường lớn và truyền thống của nông sản Việt Nam. Để thúc đẩy đưa nông sản Việt Nam ra thế giới, các doanh nghiệp đã nỗ lực đáp ứng tiêu chuẩn cho những thị trường khó tính, trong đó có việc quy hoạch vùng nguyên liệu, tiêu chuẩn sản phẩm tới khâu đóng gói. Nắm bắt được những thay đổi bắt buộc về quy cách tiêu chuẩn chất lượng hàng nông sản khi xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, ông Trần Văn Út, giám đốc một công ty xuất nhập khẩu thủy sản có trụ sở tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đã chủ động lên kế hoạch thu mua thủy sản, vận chuyển sơ chế và đóng gói, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Giám đốc Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật cho biết, sẽ tiếp tục cùng Bộ Công Thương, Bộ Y tế đồng hành với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những vướng mắc khó khăn để có thêm nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam được xuất khẩu. Nhưng năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương đã xác định công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, tình hình trật tự an toàn giao thông liên quan đến học sinh vẫn diễn biến phức tạp. Nhằm khắc phục những hạn chế trên, ngày 21 tháng 12 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành chỉ thị số 31 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Để thực hiện có hiệu quả, theo các chuyên gia, các bộ ngành cần khẩn trương rà soát lại các chương trình nội dung, hình thức giáo dục, giảng dạy về trật tự an toàn giao thông cho học sinh trong các cấp học. Các quy định pháp luật chỉ đi vào cuộc sống khi được triển khai hiệu quả tại địa phương. Do vậy, các địa phương vừa tuyên truyền vừa xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của học sinh, cần phải xác định công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh là nhiệm vụ rất quan trọng, vừa có tính cấp bách trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài, từ đó triển khai các giải pháp một cách quyết liệt, kiên trì thường xuyên liên tục để bảo vệ và xây dựng thế hệ công dân tương lai có văn hóa giao thông thông minh.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Ngày 25 tháng 12, lãnh đạo Liên minh Kinh tế Á-Âu đã tổ chức cuộc họp Hội đồng tối cao Ủy ban Kinh tế Á-Âu tại Saint Petersburg, Nga và ký kết một số văn kiện thư tuyên bố phát triển kinh tế nhằm làm sâu sắc hơn nữa các mối quan hệ hợp tác. Tổng thống Nga và người đồng cấp các nước Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Thủ tướng Armenia đã tham dự hội nghị, thảo luận về kết quả hợp tác của Liên minh Kinh tế Á-Âu trong những năm qua và triển vọng hợp tác trong tương lai, đồng thời ký tuyên bố về kế hoạch phát triển kinh tế liên minh đến năm 2030 và 2045, văn bản về những phương hướng chính trong hoạt động quốc tế của liên minh vào năm 2024. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Nga cho biết tuyên bố phát triển kinh tế nêu rõ các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác trong các ngành công nghiệp then chốt và xác định các lĩnh vực tương tác mới. Tổng thống Putin cho biết, trong 10 năm qua kể từ khi thành lập Liên minh Kinh tế Á-Âu, kim ngạch thương mại giữa các quốc gia thành viên đã tăng gần gấp đôi và tổng GDP của mỗi quốc gia đã tăng từ 1,6 nghìn tỷ đô la lên 2,5 nghìn tỷ đô la. Ngoài ra, đại diện của 5 quốc gia thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu đã ký hiệp định thương mại tự do toàn diện với đại diện chính phủ Iran trong cùng ngày, thay thế hiệp định thương mại tạm thời được thực hiện từ năm 2019. Quân đội Israel cho biết đã phát hiện và phá hủy một mạng lưới đường hầm mà lực này tin rằng Hamas sử dụng làm sở chỉ huy chính ở phía bắc dải Gaza. Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho biết mạng lưới đường hầm sâu hàng chục mét ở Jabalia, phía bắc Gaza. Thiết bị dùng để sản xuất vũ khí và nơi trú ẩn khẩn cấp cho các thủ lĩnh Hamas đã được tìm thấy bên trong đường hầm. Theo ông Hagari, đường hầm kết nối với nhà của một chỉ huy Hamas ở phía bắc Gaza. Trong khi đó, tờ Thời báo Phố Wall đưa tin, các quan chức quân sự Israel rất ngạc nhiên trước mức độ mở rộng của mạng lưới quân sự rộng lớn của Hamas ở miền nam Gaza. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu vũ trang của Đảng Công nhân Người Quốc PKK ở Syria và miền bắc Iraq. Đây là chiến dịch nhằm đáp trả cuộc tấn công của PKK khiến nhiều binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng. Theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, phiến quân PKK đã tấn công quân đội Thổ Nhĩ Kỳ 2 lần ở miền bắc Iraq vào ngày 22 và 23 tháng 12, khiến tổng cộng 12 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức có hành động trả đũa. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25 tháng 12 cho biết, kết quả sơ bộ cho thấy ít nhất 26 phiến quân PKK đã thiệt mạng trong cuộc không kích. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định 39 binh PKK đã thiệt mạng trong một chiến dịch xuyên biên giới do Thổ Nhĩ Kỳ phát động nhằm vào các mục tiêu ở miền bắc Iraq. Ngày 25 tháng 12, giới chức Thái Lan cho biết mưa lớn trong hai ngày qua đã gây lũ lụt tại các tỉnh ở miền nam nước này, ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người và làm gián đoạn hoạt động nhiều tuyến đường bộ và đường sắt. Theo truyền thông Thái Lan, hai tỉnh Yala và Narathiwat chịu ảnh hưởng nặng nhất của đợt mưa lũ này. Nhiều trường học buộc phải cho học sinh nghỉ học. Công ty đường sắt quốc gia Thái Lan cho biết mưa lớn cũng gây hiện tượng sụt lún đường ray, làm gián đoạn hoạt động của tuyến đường sắt về phía nam tới biên giới Malaysia. Nhà chức trách đã cảnh báo người dân các tỉnh miền nam sẵn sàng sơ tán nếu tình hình lũ lụt trở nên tồi tệ hơn. Cục khí tượng Thái Lan khuyến cáo người dân vùng hạ nam nước này để phòng lũ quét và sạt lở đất bất ngờ, đặc biệt là ở các vùng đồi núi gần đường thủy và vùng trũng thấp. Tại vịnh Thái Lan, dự báo có sóng cao từ 2 đến 4 mét. Các tàu đi trong vịnh Thái Lan, đặc biệt là những khu vực có dông bão, được khuyến cáo thận trọng, trong khi các tàu thuyền nhỏ ở vịnh Thái Lan được khuyến cáo tránh ra khơi trong thời gian này. Nhà chức trách Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết, ngày 4 tháng 12, một vụ lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại làng Kalingi, thuộc tỉnh Nam Kivu, miền đông nước này, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng. Nguyên nhân dẫn đến vụ lở đất này được xác định là do mưa lớn. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân bị chôn vùi trong vụ sạt lở. Hồi tháng 5 vừa qua, tại khu vực Kalehe của tỉnh Nam Kivu, ít nhất 438 thi thể đã được tìm thấy tại các khu vực bị ngập lụt do mưa lớn. Chính quyền địa phương cũng ước tính có hơn 5.000 người mất tích. Lũ lụt và lở đất thường xuyên xảy ra ở Cộng hòa Dân chủ Congo trong mùa mưa và thường gây hậu quả tàn khốc.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các tỉnh miền Bắc, những ngày này, Yên Bái đang bước vào đợt rét đậm nhất kể từ đầu mùa đông với nền nhiệt phổ biến từ 7 đến 17 độ, vùng cao dưới 4 độ. Công tác phòng chống rét cho học sinh là nhiệm vụ được huyện vùng cao Mường Chải đặc biệt quan tâm, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Đầu buổi học sáng, nhiệt độ ở xã Mù Dề, huyện Mù Căng Chải khoảng 10 độ C. Dù lạnh nhưng thời tiết khô ráo nên tỷ lệ chuyên cần của trường mầm non Mù Dề, xã Mù Dề vẫn đạt trên 99%. Đón trẻ từ tay phụ huynh, các cô giáo nhanh chóng đưa trẻ vào lớp, cho bé uống một cốc nước ấm để giữ ấm cơ thể. Hôm nay trời rét đậm nên các cô cho trẻ tập thể dục, vận động ngay trong lớp mà không ra sân trường như mọi khi. Chị Thào Thị Súa, bản Nả Háng, xã Mù Dề, huyện Mù Căng Chải, có con đang học tại trường cho biết.
Mấy hôm nay thời tiết rét lắm, các cô giáo nhắc mình phải mặc quần áo ấm cho các con. Nhà mình có 3 cháu đang tuổi đi học nên mình cho con ăn uống nóng đầy đủ để phòng chống rét.
Cô giáo Vũ Thị Thanh Nhàn, trường mầm non Mồ Dề, xã Mồ Dề, huyện Mù Căng Chải nói.
Tuyên truyền với phụ huynh là buổi sáng thì phải đưa con đi học là mặc áo ấm này, quàng khăn này, đeo tất này. Và khi ở trong nhà trường thì chúng tôi luôn đảm bảo đủ nước uống cho trẻ này. Về thức ăn thì cho trẻ thì phải ăn những đồ ấm nóng. Đi vệ sinh cho trẻ thì cũng phải sử dụng những cái nước ấm để rửa cho trẻ. Và vào giờ đi ngủ thì là trẻ được nằm đệm.
Năm học 2023-2024, nhà trường có 436 trẻ ở 6 điểm trường. 100% trẻ là người dân tộc Mông. Để chủ động phòng chống rét cho trẻ, ngay từ đầu mùa đông, nhà trường đã vận động phụ huynh xin một số nhà tài trợ trang bị thêm chăn ấm, thảm sốt, lót nền, đóng kín cửa, không cho gió lùa vào. Buổi trưa trẻ ngủ, các cô giáo đều thường xuyên kiểm tra chăn ấm cho trẻ. Các hoạt động ngoài trời đều được thay bằng hoạt động diễn ra trong lớp, đóng kín cửa. Đến giờ ăn, các cô luôn chuẩn bị thức ăn nóng và nước uống ấm cho các con. Cùng với đó, nhà trường thường xuyên nhắc nhở phụ huynh cho trẻ mặc ấm, đeo tất trước khi đến lớp, phòng tránh các bệnh về đường hô hấp. Bà Nguyễn Thị Hải Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Mồ Dề, xã Mồ Dề, huyện Mù Căng Chải cho biết thêm.
Thường xuyên tuyên truyền tới các giáo viên là nắm bắt theo dõi tình hình thời tiết, diễn biến thời tiết hàng ngày và để có những phương án phòng chống rét cho các cháu. Ví dụ như là thời tiết mà nhiệt độ dưới 10 độ, chúng tôi sẽ bố trí phương án nghỉ và dạy bù. Còn đối với thời tiết mà vẫn đảm bảo trên 10 độ mà lạnh, những ngày lạnh thì chúng tôi có rất nhiều phương án để bố trí đảm bảo học sinh đến trường. Thứ nhất là tuyên truyền phụ huynh là trước khi cho con đến trường thì mặc quần áo ấm ạ. Và cho học sinh ăn đảm bảo chất dinh dưỡng để học sinh có cái cơ thể khỏe mạnh để phòng chống được các bệnh tật cũng như là có khả năng để giữ ấm cơ thể. Và ngoài ra thì chúng tôi còn đối với đến trường thì các cô giáo cũng quan tâm trong việc là chăm sóc trẻ hàng ngày. Ví dụ như là quan tâm xem các cháu mà mặc quần áo chưa ấm thì có thể là chúng tôi cũng đã làm công tác xin các đoàn từ thiện từ đầu năm học. Đó là xin những quần áo ấm này, về áo ấm này, quần ấm và mũ tất và chúng tôi sẽ bổ sung cho học sinh nếu đối với phụ huynh mà cho con mặc chưa ấm chúng tôi sẽ mang quần áo vào cho các cháu mặc và đội mũ đi tất thêm để cho các cháu ấm áp để đảm bảo sức khỏe để học tập.
Còn trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Kim Nội, xã Kim Nội, huyện Mù Căng Chải có 576 học sinh, trong đó có 423 học sinh bán trú. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong những ngày giá rét, nhà trường đã tuyên truyền vận động phụ huynh mua áo ấm, giày, tất, khẩu trang đầy đủ cho con em trước khi đến lớp, đồng thời rà soát các phòng bán trú để cấp bổ sung chăn ga, tăng cường khẩu phần ăn, nước ấm và tuyệt đối không cho học sinh ra ngoài trời khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Em Giàng A Tống, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Kim Nội, xã Kim Nội, huyện Mù Căng Chải chia sẻ.
Vào mùa đông thì trường chúng cháu, các thầy cô giáo bố trí là thứ nhất là về chăn màn đệm là đủ ấm để chúng cháu sức khỏe học tập, thức ăn có đầy đủ và đầy nước uống.
Thầy giáo Giàng A Hờ, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Kim Nội, xã Kim Nội, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Kiểm tra về cái chăn bàn của học sinh để đảm bảo ấm cho học sinh này, rồi để ăn uống thì nước thì buổi sáng thì các cô nhân viên rồi đưa nước đảm bảo về nước ấm. Còn về nấu ăn thì cũng cho học sinh ăn toàn thức ăn là tươi và đồ sống. Đến đây nhà bếp mới chế biến, đảm bảo về cái thực phẩm. Còn về cái chăn màn đấy thì ở đây thì còn rất là thiếu rất là nhiều. Đó là những khó khăn. Và thứ hai nữa là ở trường này thì còn rất là khó khăn nữa là về cái phòng ở của bán trú rất là chật. Có như phòng là có đến gần 100 em trong một phòng thôi.
Những ngày này để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, đảm bảo sức khỏe, duy trì tỷ lệ chuyên cần, cũng như các hoạt động dạy và học của học sinh, nhà trường thường xuyên nhắc nhở học sinh mặc ấm, tổ chức các hoạt động ngoài trời khi nhiệt độ xuống quá thấp. Các lớp học, phòng ăn, phòng ngủ đều đảm bảo có cửa đóng kín, tránh gió lùa. Để đảm bảo sức khỏe học sinh, căn cứ vào công văn của Phòng Giáo dục Đào tạo về phòng chống rét đậm, rét hại, đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh tại các cơ sở giáo dục, ban giám hiệu nhà trường đã tuyên truyền phụ huynh mua áo ấm, giày, tất đầy đủ cho học sinh, thường xuyên kiểm tra các phòng bán trú để cấp bổ sung chăn ga, tăng cường khẩu phần thức ăn, nước ấm và tuyệt đối không cho học sinh ra ngoài trời khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Ông Chu Ngọc Lâm, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung cơ sở Kim Nội, xã Kim Nội, huyện Mù Cang Chải nói:
Đối với đơn vị nhà trường thì chúng tôi trong cái phòng chống rét cho các cháu thì cứ đầu năm học thì chúng tôi cho rà soát lại hết cái số lượng chăn chiếu của các cháu, và đặc biệt là trong cái đợt vừa rồi là rét buốt theo cái công văn chỉ đạo của phòng rồi là của tỉnh thì chúng tôi cũng đã cho tất cả giáo viên chủ nhiệm là rà soát lại hết số lượng chăn chiếu và đã bổ sung cho các cháu và đảm bảo trong cái việc phòng chống rét cho các cháu. Dạ vâng. Đối với lại cái chăn màn rồi là thức ăn thức uống thì chúng tôi là đảm bảo về cái phòng chống rét là một này. Cái thứ hai nữa là đảm bảo về cái chế độ ăn uống cho các cháu, đảm bảo đúng theo khẩu phần của các cháu.
Năm học 2023-2024, huyện Mù Cang Chải có trên 22.000 học sinh, trong đó có 12.000 học sinh bán trú ở 21 trường nội trú bán trú. Do tác động của đợt không khí lạnh rất mạnh được dự báo từ trung tuần tháng 12, nền nhiệt phổ biến đã xuống 10-15 độ C, vùng núi có nơi xuống dưới từ 4-6 độ C, nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối. Trước những diễn biến phức tạp khó lường của thời tiết, Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có công văn về phòng chống rét đậm, rét hại, đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải cho biết:
Chúng tôi cũng chỉ đạo các đơn vị nhà trường là sử dụng các cái nước ấm cho các cháu trong cái thời gian buổi sáng và buổi tối. Thế còn là nếu mà bố trí mà để cho các cháu mà có thể tắm rửa và không có nước nóng thì phải vào giữa trưa khi mà nhiệt độ nó tương đối là bình thường. Thì đối Mù Cang Chải thì ban ngày nhiệt độ bình thường nhưng buổi tối thì vào buổi sáng sớm cũng rất là lạnh. Thế rồi là thực hiện là bổ sung thêm các cái chăn ấm cho các cháu vào buổi tối. Thế và huy động thêm các cái nhà tài trợ để hỗ trợ thêm các cái áo rét cho các cháu vào cái mùa này. Thế rồi là các cái lớp học thì phải đóng kín cửa khi mà các cháu lên lớp học. Rồi là trong cái vấn đề ăn uống thì cũng sẽ giúp cho các cháu các cái bữa cơm nóng để làm sao mà đảm bảo cái sức khỏe trong cái mùa đông.
Trước khả năng rét đậm, rét hại có thể kéo dài, huyện Mù Cang Chải tiếp tục yêu cầu các nhà trường tuyên truyền tới phụ huynh và học sinh về phương pháp chăm sóc giữ ấm, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết để thông tin cảnh báo kịp thời tới cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh. Trong đó các trường bán trú tiếp tục làm tốt việc phân công cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trực 24/24 giờ để quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng học sinh, xây dựng kế hoạch dạy học bù, phụ đạo cho học sinh sau những ngày nghỉ học tránh rét, đảm bảo tiến độ chương trình cũng như chất lượng dạy và học.
Tiếp theo là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, xe ô tô ngày càng trở thành một phương tiện được nhiều người lựa chọn, do đó nhu cầu học lái xe ô tô ngày càng tăng cao. Dù mới đi vào hoạt động được gần một năm, nhưng Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Sát hạch Lái xe Tây Bắc đã tạo được nhiều ấn tượng, đào tạo lái xe ô tô. Với mục tiêu không chỉ trang bị kỹ năng lái xe mà còn phát triển sự tự tin, trách nhiệm khi cầm lái cho học viên, Trung tâm đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của người dân Yên Bái và vùng lân cận.
Trước đây, người học lái xe phải tới các tỉnh như Lào Cai, Phú Thọ để thi sát hạch. Thì hiện nay, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Sát hạch Lái xe Tây Bắc đã giúp học viên có thể hoàn thành cả khóa học lẫn kỳ thi sát hạch ngay tại Yên Bái. Anh Trần Đan Vũ, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
Đến với trung tâm thì đầu tiên là tôi thấy là trang thiết bị ở đây hiện đại và mới. Tiếp theo là về giáo viên ở đây thì hướng dẫn rất là nhiệt tình và chu đáo. Đấy thì nhờ có những cái sự hướng dẫn của giáo viên ở đây thì tôi nghĩ rằng mình sẽ làm tốt ở cái phần thi tiếp theo. Sau này có ra đường thì tôi cũng sẽ tự tin hơn rất là nhiều.
Một điểm ấn tượng khác là đội ngũ giảng viên dạy lái xe của trung tâm đông đảo, hơn 100 người. Các giảng viên giàu kinh nghiệm mà còn nhiệt huyết và chuyên nghiệp, áp dụng phương pháp đào tạo tiên tiến và theo đúng chương trình do Bộ Giao thông Vận tải ban hành. Điều này không chỉ giúp học viên nắm vững kiến thức cần thiết mà còn tạo lập nền tảng vững chắc về kỹ năng và ý thức lái xe. Anh Đặng Việt Anh, giảng viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Sát hành lái xe Tây Bắc nói.
Với những quy trình mới bây giờ của Bộ Giao thông Vận tải quyết định ra thì đối với những học viên mới do trung tâm tôi tiếp nhận hoặc là những giáo viên ở đây tiếp nhận thì tôi có những chương trình ví dụ như hướng dẫn của họ về những lý thuyết. Và cái lý thuyết đấy là những cái cơ bản để họ sẽ có những kiến thức ra đường. Và thứ hai là hướng dẫn tới trực tiếp là trên xe tập lái của tất cả toàn bộ giáo viên. Ra xe tập lái thì hướng dẫn cho họ những đầy đủ những kỹ năng cơ bản cần thiết để lái xe làm sao là tốt nhất. Và sẽ hướng dẫn kỹ cẩn thận trên xe thiết bị để làm sao họ đạt được điểm số là cao, cái hiệu quả về điểm là cao để cho người ta thi được có cái kết quả là tốt nhất.
Để nâng cao hiệu quả đào tạo, trung tâm đã đầu tư 2 phòng máy tính hiện đại với tổng cộng 50 máy, cho phép học viên tiếp cận với các kỹ thuật sát hạch lý thuyết hiện đại và chương trình học tập đa dạng. Bên cạnh đó, 2 cabin điện tử trị giá trên 1 tỷ đồng được đầu tư nhằm mô phỏng các tình huống lái xe thực tế, giúp học viên trải nghiệm và phản ứng với các điều kiện giao thông khác nhau một cách an toàn trước khi lái xe trên đường. Mặt khác, trung tâm còn nâng cấp sân bãi tập lái với hệ thống hiện đại đạt tiêu chuẩn phục vụ cho việc thực hành. Hơn 100 xe tập lái mới và chất lượng cao cũng là một trong những điểm mạnh đảm bảo rằng học viên được học và tập luyện trong điều kiện tốt nhất. Với việc mở rộng các điểm tuyển sinh, trung tâm đã thể hiện cam kết trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo, đưa cơ hội học lái xe và an toàn giao thông đến với nhiều người dân hơn. Từ khi thành lập đến nay, trung tâm đã đào tạo và cấp chứng chỉ cho 1.200 học viên, trong đó có 1.000 học viên hạng B và 200 học viên hạng C. Ông Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Sát hạch lái xe Tây Bắc cho biết.
Hiện giờ trung tâm cũng trang bị những cái hệ thống đào tạo và sát hạch hiện đại nhất, ví dụ như là hệ thống chấm điểm tự động trong quá trình sát hạch. Hệ thống đào tạo trên đường trường thì áp dụng quy định của Bộ Giao thông thì đã theo dõi hệ thống chạy đường trường, ví dụ hệ thống DAT, theo dõi thời gian và quãng đường chạy trên đường trường của học viên. Và hệ thống đào tạo về mặt lý thuyết thì hiện nay trung tâm cũng trang bị những phòng học mà hiện đại nhất, trang bị những cái máy chiếu và những cái chương trình đào tạo làm sao cho học viên tiếp cận lý thuyết luật giao thông đường bộ một cách rõ ràng và chuẩn nhất.
Thời gian tới, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Sát hạch lái xe Tây Bắc tiếp tục nỗ lực duy trì, nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo và sát hạch. Điều này không chỉ giúp mỗi học viên cảm thấy tự tin và vững vàng sau tay lái khi họ cầm trên tay giấy phép lái xe, mà còn nỗ lực của trung tâm trong việc xây dựng một cộng đồng lái xe an toàn và có trách nhiệm, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an toàn giao thông tại địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông, ít phút còn lại của chương trình là một quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.